Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Risk and Reward: How to Handle Market Volatility and Build Long-Term Wealth của Ben Carlson là một cuốn sách tài chính cá nhân và đầu tư dài hạn. Tập trung vào câu hỏi rất thực tế, nhà đầu tư nên sống chung với biến động thị trường như thế nào? Carlson là tác giả, người viết blog A Wealth of Common Sense, đồng thời làm trong lĩnh vực quản lý tài sản, nên cách tiếp cận của ông Thiên về sự rõ ràng, thực dụng và ít chạy theo công thức phức tạp. Cuốn sách không hứa hẹn một bí quyết làm giàu nhanh. Ngược lại, nó nhấn mạnh rằng rủi ro và phần thưởng luôn đi cùng nhau và việc cố tránh hoàn toàn rủi ro thường làm nhà đầu tư bỏ lỡ lợi nhuận dài hạn. Bằng cách nhìn lại các giai đoạn như đại suy thoái, bong bóng Nhật Bản và bong bóng .com, Carlson giải thích vì sao lịch sử thị trường quan trọng, nhưng không nên bị dùng như một công cụ dự đoán máy móc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, rủi ro và lợi nhuận luôn gắn liền, không thể tách riêng. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là đầu tư không thể chỉ nói về lợi nhuận mà bỏ qua rủi ro. Carlson trình bày rủi ro không như một thứ cần loại bỏ hoàn toàn, mà như cái giá phải trả để có cơ hội nhận được lợi nhuận cao hơn trong dài hạn. Điều này rất quan trọng với nhà đầu tư cá nhân vì nhiều người vừa muốn tiền tăng trưởng nhanh, vừa muốn tài khoản không bao giờ giảm. Hai mong muốn đó thường mâu thuẫn với nhau. Nếu chọn tài sản quá an toàn, nhà đầu tư có thể tránh được dao động ngắn hạn, nhưng lại gặp rủi ro khác, đó là tài sản không tăng đủ để bảo vệ sức mua hoặc đạt mục tiêu tài chính. Ngược lại, nếu chạy theo tài sản có khả năng sinh lời cao mà không hiểu biến động, họ dễ hoảng loạn khi thị trường giảm. Carlson giúp người đọc nhìn rủi ro như một phần của thiết kế danh mục, chứ không phải một tai nạn bất thường. Cách nghĩ này khiến việc đầu tư trở nên thực tế hơn. Nhà đầu tư không cần tìm một con đường không có rủi ro, mà cần biết mình đang chấp nhận loại rủi ro nào, vì mục tiêu gì và trong bao lâu. Thứ hai, biến động thị trường là phép thử hành vi. Không chỉ là con số trên biểu đồ, Carlson xem biến động thị trường là một phần không thể tránh khỏi của đầu tư. Nhưng điểm đáng chú ý là ông không chỉ bàn về biến động theo nghĩa kỹ thuật. Với nhà đầu tư bình thường, mức giảm của thị trường không chỉ là dữ liệu tài chính, mà còn là một trải nghiệm tâm lý. Khi tài khoản sụt giảm, cảm giác mất kiểm soát có thể khiến người ta bán ra đúng lúc cần bình tĩnh nhất. Vì vậy, biến động vừa là rủi ro, vừa có thể là cơ hội tùy vào cách nhà đầu tư phản ứng. Một người có kế hoạch rõ ràng có thể xem thị trường giảm như điều đã được dự tính trước và tiếp tục đi theo quy trình của mình. Một người không có kế hoạch thường xem cùng một biến động đó như bằng chứng rằng mọi thứ đang sụp đổ. Lập luận này làm cho cuốn sách khác với các hướng dẫn chỉ tập trung vào chọn cổ phiếu hoặc dự báo kinh tế. Carlson nhấn mạnh rằng khả năng chịu đựng biến động phải được xây dựng trước khi khủng hoảng xảy ra. Nếu chỉ đợi đến lúc thị trường hỗn loạn mới quyết định mình là nhà đầu tư dài hạn, quyết định đó thường không đủ vững. Thứ ba, lịch sử tài chính giúp hiểu chu kỳ, nhưng không cung cấp bản đồ chính xác cho tương lai. Một điểm mạnh của cuốn sách là cách Carlson dùng các sự kiện tài chính lớn để đặt rủi ro vào bối cảnh. Ông nhìn lại những giai đoạn như đại suy thoái thập niên 1930, bong bóng tài sản tại Nhật Bản trong thập niên 1980 và sự sụp đổ của bong bóng .com đầu những năm 2000. Những ví dụ này không được dùng để nói rằng lịch sử sẽ lặp lại y nguyên. Thay vào đó, chúng cho thấy thị trường có thể đi đến cực đoan như thế nào, cả trong hưng phấn lẫn sợ hãi. Bài học thực tế là nhà đầu tư nên khiêm tốn trước độ khó của việc dự đoán. Một thị trường đắt đỏ có thể tiếp tục tăng lâu hơn dự kiến và một thị trường đang giảm có thể tạo ra cảm giác bi quan sâu hơn, mức hợp lý. Lịch sử giúp người đọc chuẩn bị tinh thần cho nhiều kịch bản khác nhau, thay vì tin rằng giai đoạn hiện tại là hoàn toàn chưa từng có. Tuy nhiên, Carlson cũng tránh biến lịch sử thành công thức máy móc. Việc biết các cuộc khủng hoảng trước đây không đồng nghĩa với biết chính xác cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ đến khi nào, kéo dài bao lâu hay phục hồi ra sao. Thứ tư, kế hoạch đầu tư quan trọng hơn dự đoán ngắn hạn và ý kiến chuyên gia. Cuốn sách nhấn mạnh rằng rủi ro lớn nhất của nhiều nhà đầu tư không phải là một đợt giảm giá cụ thể, mà là việc không có một kế hoạch đầu tư đủ rõ. Khi không biết mục tiêu, thời hạn, khả năng chịu lỗ và nguyên tắc phân bổ tài sản của mình, nhà đầu tư rất dễ bị cuốn theo tin tức, dự báo hoặc lời khuyên thay đổi liên tục. Carlson không phủ nhận giá trị của thông tin, nhưng ông cho rằng dự đoán thị trường ngắn hạn thường không đáng tin cậy như người ta tưởng. Ngay cả các chuyên gia cũng có thể sai về thời điểm, mức độ và nguyên nhân của biến động. Vì vậy, một kế hoạch tốt cần trả lời các câu hỏi thực tế hơn. Chẳng hạn khi thị trường giảm mạnh thì có tái cân bằng không? Tiền cần dùng trong vài năm tới có nên đặt vào tài sản rủi ro không? Và tỷ trọng cổ phiếu có phù hợp với đời sống cá nhân không? Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ việc đoán đúng sang việc tồn tại lâu dài trong thị trường. Nó cũng giúp giảm nhu cầu phải phản ứng với mọi tiêu đề tin tức, vì nhà đầu tư đã có nguyên tắc hành động trước khi cảm xúc xuất hiện. Cuối cùng, sự đơn giản và kiên nhẫn là lợi thế thực tế của nhà đầu tư dài hạn. Một thông điệp nổi bật trong cuốn sách là đầu tư hiệu quả không nhất thiết phải phức tạp. Carlson thường gắn sự đơn giản với khả năng duy trì kỷ luật. Một chiến lược quá nhiều sản phẩm, quá nhiều giao dịch hoặc quá phụ thuộc vào dự báo có thể tạo cảm giác tinh vi nhưng cũng làm tăng chi phí, sai sót và áp lực tâm lý. Ngược lại, một danh mục phù hợp với mục tiêu dài hạn, có nguyên tắc phân bổ rõ ràng và được duy trì qua nhiều chu kỳ thị trường, thường dễ thực hiện hơn trong đời sống thật. Điểm quan trọng là đơn giản không có nghĩa là hời hợt. Nó đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu mình đang làm gì, vì sao làm vậy và khi nào cần điều chỉnh. Kiên nhẫn cũng không phải là ngồi yên bất chấp mọi thứ, mà là phân biệt giữa biến động bình thường và thay đổi thật sự trong hoàn cảnh cá nhân. Carlson đặt sự kiên nhẫn bên cạnh nhận thức về điểm mù của chính mình. Nhà đầu tư càng tin rằng mình có thể phản ứng hoàn hảo với mọi biến động, càng dễ mắc lỗi. Một chiến lược đơn giản giúp giảm số lần phải đưa ra quyết định trong trạng thái căng thẳng. Kết luận, risk and reward phù hợp nhất với nhà đầu tư cá nhân muốn xây dựng tài sản dài hạn nhưng thường bị nhiễu bởi biến động tin tức và dự báo thị trường. Người mới đầu tư có thể dùng cuốn sách như một nền tảng để hiểu vì sao rủi ro là điều không thể tránh và vì sao một kế hoạch rõ ràng quan trọng hơn việc tìm mẹo giao dịch. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể xem đây là một bản nhắc lại có hệ thống về những nguyên tắc dễ biết nhưng khó làm, như kiên nhẫn, phân bổ tài sản hợp lý và tránh phản ứng cảm xúc. Các cố vấn tài chính cũng có thể tìm thấy giá trị trong cách Carlson diễn giải rủi ro bằng ngôn ngữ gần gũi, hữu ích cho việc trao đổi với khách hàng. So với nhiều sách đầu tư tập trung vào công thức chọn cổ phiếu, chỉ báo kỹ thuật hoặc dự báo vĩ mô, cuốn sách này nổi bật ở chỗ đặt hành vi của nhà đầu tư vào trung tâm. Nó không cố làm thị trường trông dễ đoán hơn thực tế. Thay vào đó, nó giúp người đọc chấp nhận sự không chắc chắn, hiểu lịch sử như một nguồn tham chiếu và xây dựng một quy trình đủ bền để đi qua các chu kỳ khó chịu của thị trường. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Carlson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!